Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 13 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài điểm vài phản ứng về vấn đề các nhà nước công nhận hôn nhân đồng phái. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của cha sở về sự kiện bà Maria Sima nhận sứ vụ giúp đỡ các linh hồn luyện ngục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về đức tin của dân Israel trong sa mạc. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ người già vui sống và đồng thời đề cao giá trị người già trong xã hội và giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm hôm qua 12 tháng 11 tại căn nhà gia đình Hoan hô người cao niên do Cộng đồng Thánh Egidio thành lập tại khu vực Trastevere ở Roma. Nhà này được khánh thành hồi tháng Giêng năm 2009 và hiện có 28 người già cư ngụ. Họ sống trong các căn hộ riêng nhưng có liên hệ thường xuyên với các nhân viên giúp đỡ. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong khuôn khổ Ngày Âu Châu về tuổi già tích cực. Lên tiếng trong cuộc viếng thăm, Ngài nói, tôi đến nơi anh chị em trong tư cách là giám mục Roma, nhưng cũng như một người già viếng thăm những người đồng lứa tuổi của mình. Tôi biết rõ những khó khăn, các vấn đề và những giới hạn của tuổi này, và tôi biết rằng đối với nhiều người, những khó khăn ấy càng trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng kinh tế. Đức Thánh Cha nhắn nhủ người già đừng nhìn lại quá khứ để thương tiếc trong sự sầu muộn, để rồi coi giai đoạn sống hiện nay như thời xế chiều. Ngài nhấn mạnh rằng, thật là đẹp ở trong tuổi già. Trong mỗi lứa tuổi, ta cần biết khám phá sự hiện diện và phúc lành của Chúa và những phong phú mà lứa tuổi ấy chứa đựng. Đừng bao giờ để cho mình trở thành tù nhân của sầu muộn. Chúng ta đã lãnh nhận hồng ân sống lâu. Sống thật là điều tốt đẹp kể cả với lứa tuổi chúng ta, mặc dù có một số khó khăn và giới hạn. Ước gì trên khuôn mặt chúng ta luôn có niềm vui vì cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương và không bao giờ buồn sầu.
Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Kinh Thánh, coi sự trường thọ là phúc lành của Thiên Chúa. Ngài phê bình não trạng trong xã hội ngày nay, loại bỏ người già, coi họ như những người không sản xuất và vô ích. Đôi khi người già cảm thấy đau khổ vì bị gạt ra ngoài lề, phải sống xa nhà hoặc sống trong cô đơn. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khuyến khích gia đình và các tổ chức công cộng làm sao để người già được tiếp tục ở lại trong căn nhà của họ, và Ngài xác quyết rằng chất lượng của một xã hội, của một nền văn minh, được đo lường theo cách thức người ta đối xử với người già và chỗ đứng dành cho người già trong cuộc sống chung. Ai dành chỗ cho người già tức là dành chỗ cho cuộc sống. Ai đón nhận người già là đón nhận cuộc sống. Đức Thánh Cha ca ngợi Cộng đồng Thánh Egidio ngay từ khi mới được thành lập đã nâng đỡ hành trình của bao nhiêu người già, giúp họ được ở lại trong môi trường sống của họ bằng cách thiết lập các căn nhà gia đình cho người già ở Roma và trên thế giới. Hiện nay, cộng đồng này phục vụ 18.000 người già với sự cộng tác của khoảng 800 người thiện nguyện. Ngoài ra cũng có khoảng 100 cộng đoàn nhỏ liên đới và thân hữu giữa người già. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ người già đừng bao giờ nản chí. Anh chị em là một sự phong phú cho xã hội, cả khi gặp đau khổ và bệnh tật. Giai đoạn này trong cuộc sống là một hồng ân để đào sâu quan hệ với Thiên Chúa. Anh chị em đừng quên rằng trong số những nguồn lực quý giá mà anh chị em có, điều thiết yếu là kinh nguyện. Anh chị em hãy trở thành những người chuyển cầu nơi Thiên Chúa, cầu nguyện trong sự tin tưởng và kiên trì. Anh chị em hãy cầu nguyện cho giáo hội, cho tôi nữa, cho các nhu cầu của thế giới, cho người nghèo, để thế giới không còn bạo lực nữa.
Vatican trong những ngày này từ 12 đến 11 tháng 6, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín Hữu Kitô đang nhóm khóa họp toàn thể tại Vatican về chủ đề tầm quan trọng của Đại Kết Kitô đối với công trình tái truyền giảng tin mừng. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tòa của Đức Hồng Y Chủ tịch Kurt Koch, người Thụy Sĩ, và với sự tham dự của 15 Hồng Y, 20 giám mục thành viên, cùng với 25 vị cố vấn chuyên gia. Đề tài khóa họp này được coi như tiếp nối Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 trong tháng 10 vừa qua về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Việc làm chứng cho tin mừng trong thế giới ngày nay là nghĩa vụ của tất cả các giáo hội và cộng đoàn Kitô thuộc mọi hệ phái trên thế giới và đòi phải có một sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa tất cả mọi môn đệ Chúa Kitô để cùng nhau đương đầu với những thách đố mà tình trạng văn hóa và xã hội ngày nay đang đề ra cho đức tin. Trong năm ngày họp, hội đồng cũng thảo luận về một tài liệu chỉ nam về đại kết và việc kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther dự kiến vào năm 2017 tới đây.
Vienna, hơn 800 vụ bất bao dung và kỳ thị chống các tín hữu Kitô tại Tây Âu trong vòng 6 năm qua. Trên đây là tố cáo của Đài quan sát về bất bao dung và kỳ thị chống Kitô hữu tại Âu Châu, được trình bày trong một phúc trình gửi đến Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, hôm 9 tháng 11 vừa qua. Phúc trình nói đến những vụ các tín hữu Kitô hội họp cầu nguyện và hành lễ bị các nhóm tả phái hoặc các nhóm vô chính phủ, các nhóm bài tôn giáo, các nhóm nữ quyền cực đoan tấn công, phá rối và ngăn cản, như đã xảy ra tại Áo, Đức và Tây Ban Nha. Chẳng hạn một thiếu nữ Hòa Lan tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid hồi tháng 8 năm ngoái, 2011, đã bị một nhóm vô chính phủ lăng mạ và suýt nữa bị hành hung. Các nhóm bài Kitô giáo ấy thường chửi rủa các Kitô hữu và đồng thanh hô những khẩu hiệu xúc phạm như giả sử bà Maria phá thai thì bọn tao đỡ phải gặp tụi bay. Cũng có khi bọn họ trương biểu ngữ vẽ hình một con heo bị đóng ranh. Đài quan sát về bất bao dung cũng đưa ra một số đề nghị với tổ chức OSCE như làm sao để chính quyền đừng cấm các tổ chức binh vực sự sống, biểu tình hoặc hoạt động gần các nơi phá thai, kiểm soát việc tài trợ cho các nhóm cực đoan bài tôn giáo hoặc các nhóm nữ quyền cực đoan, chấm dứt tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ khi có bằng chứng cho thấy các nhóm này hoạt động chống lại tự do hội họp. Sau cùng, đài quan sát đề nghị cải tiến việc huấn luyện và gây ý thức nơi các nhân viên công lực để họ đưa những kẻ vi phạm luật pháp ra trước công lý.
Vatican, hôm 10 tháng 11, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Paul Pupa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, làm đặc sứ của Ngài đến chủ tòa các lễ nghi kết thúc năm kỷ niệm 150 năm qua đời và 50 năm sắc lệnh về các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Pauline Jarico. Các buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng Giêng năm tới 2013 tại Lyon bên Pháp, nơi chị Pauline Jarico đã sinh sống và thành lập Hội Truyền bá Đức tin và Hội Mân côi sống. Hội Truyền bá Đức tin sau này trở thành Hội Giáo hoàng và đã đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng giáo hội tại các xứ truyền giáo.
Roma, từ ngày 19 đến 23 tháng 11 tới đây, Hội nghị Thế giới lần thứ 23 về tông đồ dân biển sẽ tiến hành tại Roma do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức. Đây là lần đầu tiên hội nghị này được tổ chức tại Roma kể từ 30 năm nay. Tham dự hội nghị có hơn 400 người từ 71 quốc gia dấn thân trong việc tông đồ dân biển. Trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 11 vừa qua để giới thiệu hội nghị, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, nói đến những tiến bộ tích cực trong kỹ thuật hàng hải và ngư nghiệp. Tuy nhiên, điều kiện sinh sống và làm việc của các thủy thủ không được cải tiến tương ứng. Tại hội nghị sắp tới, có bàn về vấn đề các tàu bị bỏ rơi với đoàn thủy thủ tại các hải cảng của nước ngoài, không có lương thực và tiền bạc. Ngoài ra, hội nghị cũng đề cập đến nạn hải tặc cướp bóc các tàu và bắt giữ thủy thủ đoàn làm con tin. Hiện nay, những tên hải tặc người Somali đang cầm giữ hơn 10 con tàu với 200 thành viên thủy thủ đoàn thuộc các quốc tịch khác nhau. Thuyền trưởng Giuseppe Lubrano của tàu chở dầu Sabina Kailin từng bị hải tặc bắt giữ từ tháng 2 đến tháng 12 năm ngoái, sẽ trình bày chứng từ tại hội nghị. Đức Hồng Y Video cho biết trong số các vấn đề được giáo hội quan tâm có tình trạng của các thủy thủ và gia đình họ, vấn đề đánh cá, bị nhiều chuyên gia coi là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới. Hiện nay có khoảng 30 triệu ngư phủ trên hoàn cầu. Tông đồ Dân Biển là một tổ chức được thành lập hồi đầu thế kỷ 20. Ngày nay, tổ chức này quy tụ 110 trung tâm gọi là sao biển, chuyên trợ giúp các thủy thủ và ngư phủ thuộc mọi quốc tịch và tôn giáo.
San Salvador, Picha José Luis Escobar, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ cải tổ luật di trú. Tuyên bố với báo La Prensa Gráfica số ra ngày 5 tháng 11 vừa qua tại San Salvador, Đức Tổng giám mục Escobar nhận định rằng rất nhiều người di dân Mỹ Châu Latin ở Hoa Kỳ là những người không có giấy tờ. Họ phải được cơ hội để hợp thức hóa tình trạng cư trú của họ. Thật là điều có lợi cho chúng ta nếu ứng cử viên thắng cử Tổng thống Mỹ ủng hộ việc cải tổ luật di trú và bảo đảm cho mọi người dân quyền được một nền dân chủ thực sự. Đức Tổng giám mục giáo phận San Salvador cũng nói rằng, thật là điều đau buồn vì cả Tổng thống Obama lẫn ứng cử viên Mitt Romney trong cuộc tranh cử vừa qua đều chủ trương theo đuổi đường lối cứng rắn trong vấn đề di trú. Không ai là sở hữu chủ của Hoa Kỳ, ngoại trừ các thổ dân bản xứ, mọi người dân ở Mỹ đều là những người nhập cư.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài điểm vài phản ứng về vấn đề các nhà nước công nhận hôn nhân đồng phái.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những tuần qua, vấn đề nhà cầm quyền tại một số nước tiến đến việc ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái và sửa đổi định nghĩa hôn nhân là một đề tài thời sự lớn. Tại Tây Ban Nha, hôm 8 tháng 11, Hội đồng Giám mục đã ra thông cáo phản đối phán quyết của Tòa Bảo Hiến về hôn nhân đồng phái. 11 thẩm phán của tòa này hôm 6 tháng 9 trước đó, với 8 phiếu thuận và 3 phiếu chống, đã bác bỏ đơn khiếu nại chống lại luật ban hành cách đó 7 năm về hôn nhân đồng phái và coi luật này là hợp với hiến pháp. Luật này xóa bỏ sự phân biệt giữa người vợ và người chồng trong hôn phối và chỉ gọi hai người kết hôn là người phối ngẫu A và người phối ngẫu B. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha gọi phán quyết của Tòa Bảo Hiến là điều bất công trầm trọng. Theo các giám mục, đạo luật về hôn nhân hiện hành từ 7 năm nay ở Tây Ban Nha không công nhận và không bảo vệ thực tại hôn nhân trong đặc tính của nó như một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Trong quá khứ, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này và nay các vị lại lên tiếng với ý thức về những hậu quả tiêu cực mà phán quyết của Tòa Bảo Hiến gây ra cho công ích. Các giám mục tái khẳng định nguyên tắc của đạo lý công giáo và nhắc lại điều đã được trình bày trong huấn thị mục vụ mới đây tựa đề Chân lý về tình yêu con người, những đường hướng về sự thật tình yêu vợ chồng, ý thức hệ về giống và luật lệ về gia đình, công bố hồi tháng 7 năm nay. Đặc biệt, các giám mục Tây Ban Nha nhắc đến quyền của những người kết hôn được công khai nhìn nhận như vợ chồng, cùng với quyền của các con cái được một người cha và một người mẹ. Những quyền này ngày nay luật pháp không nhìn nhận nữa.
Tại Pháp, Hôm thứ Tư, mùng 7 tháng 11, Hội đồng Nội các đã thông qua dự luật công nhận hôn nhân đồng phái để đưa ra bàn thảo tại Quốc hội vào tháng Giêng năm tới. Chính phủ xã hội do Tổng thống François Hollande điều khiển, hy vọng từ giữa năm tới, các cặp đồng phái tại Pháp được công nhận là hôn nhân và có quyền nhận con nuôi. Hội đồng Giám mục Pháp đã mạnh mẽ chống lại toan tính đó của nhà nước xã hội. Tuyên bố trong buổi khai mạc đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp hôm 3 tháng 11 vừa qua ở Lộ Đức, Đức Hồng Y Chủ tịch André Ventois, Tổng Giám mục Paris, khẳng định rằng các trẻ em cần một người cha và một người mẹ để hình thành căn tính của mình. Giáo hội không chủ trương một ý kiến ngoại thường, nhưng là điều mà mọi dân tộc từ khi bắt đầu thời gian vẫn coi là quan trọng và tuân hành. Vào cuối đại hội ở Lộ Đức, ngày 8 tháng 11, các giám mục Pháp đã cùng với các hiệp hội gia đình công giáo tại nước này bày tỏ quyết tâm chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái và luật cho các cặp này nhận con nuôi. Đức Hồng Y André Ventois nói rằng, lập trường cương quyết của chúng tôi về sự thay đổi luật pháp này đã tạo nên nhiều làn sóng và những phản ứng khác nhau, nhiều hơn là chúng tôi tưởng. Điều đó chứng tỏ có sự khó chịu thực sự nơi các công dân Pháp trước dự luật do chính phủ đề ra về vấn đề này. Ông Antoine Renard, Chủ tịch Liên hiệp các hội gia đình công giáo Pháp, cho biết sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn dự luật, kể cả việc tổ chức các cuộc phản đối và tạo áp lực trên các dân biểu và các thị trưởng địa phương. Theo ông Renard, nếu dự luật cho các cặp đồng phái nhận con nuôi được thông qua, thì hầu như chắc chắn các cơ quan công giáo giúp nhận con nuôi sẽ bị đóng cửa, giống như trường hợp tại Anh Quốc với đạo luật tương tự ban hành hồi năm 2007, và có những vụ cử hành hôn phối đồng phái trong các thánh đường hầu hết thuộc quyền sở hữu của nhà nước.
Tại Hoa Kỳ, trong một số cuộc trưng cầu dân ý diễn ra đồng thời với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 6 tháng 11 vừa qua, một số tiểu bang đã thông qua luật công nhận hôn nhân đồng phái. Đó là trường hợp các bang Maine ở miền Đông Bắc, bang Washington ở miền Tây Bắc và bang Maryland. Tại bang Minnesota, các cử tri đã bác bỏ khoản hiến pháp định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ mà thôi. Điều này mở đường cho luật công nhận hôn nhân đồng phái. Trước đó, các giám mục tại mỗi tiểu bang liên hệ đã kêu gọi các cử tri duy trì định nghĩa truyền thống hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, đồng thời các vị cảnh giác rằng tự do tôn giáo có thể bị đe dọa vì việc ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái. 30 bang khác đã thông qua luật cấm hôn nhân đồng phái. Trước đó, 6 tiểu bang cùng với vùng thủ đô Washington đã ban hành luật cho phép hôn nhân đồng phái hoặc do phán quyết của tòa án. Đức cha Salvatore Cordiglione, tân tổng giám mục San Salvador, chủ tịch tiểu ban giám mục Hoa Kỳ thăng tiến và bảo vệ hôn nhân, kêu gọi gia tăng nỗ lực củng cố và bảo vệ hôn nhân và đời sống gia đình, đồng thời ngài cảm ơn những người đã bảo vệ hôn nhân.
Nhận định về các sự kiện trên đây, trong bài xã luận truyền đi trên đài Vatican, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nhắc đến những biến cố nói trên tại Tây Ban Nha, Pháp và Hoa Kỳ và nhận định rằng, hiển nhiên là tại các nước Tây Phương có một xu hướng ngày càng lan tràn nhắm thay đổi quan điểm cổ điển về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Hay đúng hơn là tìm cách bãi bỏ quan điểm ấy, xóa bỏ sự nhìn nhận pháp lý đặc thù và ưu tiên dành cho hôn nhân nam nữ so với các hình thức kết hiệp khác. Thực ra đây không phải là điều mới mẻ, chúng ta đã hiểu điều đó. Nhưng đó là điều không ngừng gây ngạc nhiên vì ta phải tự hỏi, phải chăng điều đó thực sự tương ứng với cảm thức của dân chúng? Và tại sao người ta không nhìn vấn đề này trong một viễn tượng sáng suốt theo công ích? Không phải chỉ có giáo hội công giáo nói điều ấy, vì cả nhiều người khác cũng nêu nhận xét chống đối. Chẳng hạn, vị đại rabbi Do Thái ở Pháp cũng nêu rõ điều ấy trong một lý lẽ có bằng chứng hẳn hoi. Thực vậy, Vấn đề ở đây không phải là tránh những sự kỳ thị bất công đối với những người đồng tính luyến ái, vì chúng ta phải bảo đảm chống lại sự bất công và kỳ thị ấy bằng những cách khác. Vấn đề ở đây là nhìn nhận rằng người chồng và người vợ được công khai nhìn nhận là như thế, và các đứa con chào đời có thể biết và nói rằng chúng có một người cha và một người mẹ. Tóm lại, bảo tồn quan niệm về con người và những quan hệ giữa con người với nhau, trong đó sự công khai nhìn nhận hôn nhân một vợ một chồng giữa một người nam và một người nữ là một chinh phục của nền văn minh. Nếu không, tại sao lại không nghĩ đến chuyện cho tự do đa thê để khỏi kỳ thị những người đàn bà đa phu? Vì thế, người ta đừng đòi giáo hội phải ngưng đề nghị rằng xã hội hãy nhìn nhận một chỗ đặc biệt cho hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.
Báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 10 tháng 11 cũng có một bài tựa đề Sự lường gạt về hôn nhân cho mọi người, và đặc biệt nhận định về những điều xảy ra tại Pháp liên quan đến dự luật nhìn nhận hôn nhân đồng phái. Bài sáu lần viết, những phản ứng mất bình tĩnh và những lăng mạ công khai, trong đó có hí họa phạm thượng bẩn thỉu xuất hiện trong những ngày qua trên tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Pháp, khiến cho người ta nghi ngờ về vấn đề có thể có một cuộc thảo luận đích thực. Lời cáo gian cho rằng giáo hội ghét bỏ người đồng tính luyến ái, nhằm làm lu mờ sự gần gũi của giáo hội với những người đồng tính luyến ái. Nơi trọng tâm của vấn đề này không có hình ảnh một trẻ em nào. Dù trẻ em là người giữ vai chính bị quên lãng và là nạn nhân đích thực của biện pháp do chính phủ Pháp đề ra, sự hài lòng về việc động viên các công dân, không những công giáo, nhưng cả chính thống giáo, tin lành Do Thái và Hồi giáo, sẽ được biểu lộ qua những cuộc biểu tình và ngồi phản đối, một quyết tâm thăng tiến công ích của xã hội chúng ta. Trong diễn văn bế mạc đại hội của các giám mục ở Lộ Đức hôm 8 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y André Ventois tái phê bình dự luật của chính phủ nới rộng hôn nhân dân sự cho những cặp đồng phái đã được Hội đồng Bộ trưởng Pháp thông qua hôm 7 tháng 11 trước đó, và văn bản dự luật này sẽ được Quốc hội Pháp bắt đầu thảo luận từ ngày 29 tháng Giêng năm tới. Như đã phát biểu trong diễn văn khai mạc đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Hồng Y Ventois cảnh giác chống lại sự đánh lừa dưới chiêu bài là hôn nhân cho tất cả mọi người. Theo Đức Hồng Y, chiêu bài này mang lại một sự thỏa mãn giả tạo cho nhu cầu nhìn nhận những người gọi là đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y nói, chúng tôi xác tín rằng những người ấy cũng được mời gọi gặp gỡ và theo Chúa Kitô. Cả đối với họ cũng có một con đường nên thánh cần phải đi theo, tiến từng bước một, và giáo hội luôn sẵn sàng tháp tùng họ trên hành trình ấy. Nhưng Đức Hồng Y Ventois nhấn mạnh một khía cạnh khác của vấn đề khi Ngài phê bình quyết định của chính phủ Pháp thu hút sự chú ý của dư luận về vấn đề hôn nhân đồng phái mà ít quan tâm đến hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh. Đức Hồng Y nói, nhiều sự nghiệp bị đóng cửa, nạn thất nghiệp gia tăng, tình trạng bấp bênh của nhiều gia đình tăng thêm, sự kiện các hiệp hội từ thiện công giáo phải gia tăng sự dấn thân trong các hoạt động liên đới xã hội, cho thấy tình hình trầm trọng thêm, nhất là nơi những người trẻ nhất. Phúc trình mới đây của Tổ chức Bác ái Công giáo Secours Catholic là một bằng chứng về vấn đề này. Trong thời buổi khó khăn này, việc nâng đỡ sự gắn bó của gia đình là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi khích lệ các tín hữu công giáo hãy duy trì tình trạng động viên chống nạn lầm than kinh tế và xã hội và tiếp tục những nỗ lực liên đới.
Vừa rồi là vài phản ứng về vấn đề các nhà nước công nhận hôn nhân đồng phái. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của cha sở về sự kiện bà Maria Sima nhận sứ vụ giúp đỡ các linh hồn luyện ngục.
Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 1955, Linh Mục Alfonso Mat, cha sở giáo xứ Sông Tắc bên nước Áo, gửi cho Đức cha Franz Chan, giám mục phụ tá giáo phận Fenkirch, bản tường trình về sự kiện bà Maria Sima nhận sứ vụ giúp đỡ các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục. Bà Maria Sima là bổn đạo thuộc giáo xứ Sông Tắc. Xin trích dịch phần cha sở trình bày thị kiến về luyện ngục qua các chứng từ của bà Maria Sima. Luyện ngục ở nhiều nơi chốn khác nhau. Các linh hồn không bao giờ hiện về ngoài luyện ngục, nhưng với luyện ngục. Các hình thái của luyện ngục cũng không giống nhau. Lúc thấy như thế này, khi lại thấy cách khác. Trong luyện ngục có đám đông vô số các linh hồn đi về không ngừng. Một ngày bà trông thấy có rất nhiều linh hồn bà hoàn toàn không hề quen biết. Các linh hồn nào phạm tội chống lại đức tin thì mang trên trái tim một ngọn lửa tối mờ. Các linh hồn nào phạm tội chống lại đức trong sạch thì mang trên trái tim một ngọn lửa đỏ rực. Rồi bà trông thấy các linh hồn theo từng nhóm, linh mục, nam tu sĩ, nữ tu. Bà cũng trông thấy các linh hồn các tín hữu công giáo, tin lành và ngoại giáo. Các linh hồn người công giáo chịu đau khổ nhiều hơn các linh hồn người tin lành. Còn các linh hồn người ngoại giáo thì chịu một luyện ngục nhẹ hơn. Nhưng vì họ nhận được rất ít các trợ giúp nên luyện ngục của họ kéo dài đằng đẵng. Phần đông các tín hữu công giáo nhận được nhiều trợ giúp hơn nên họ được giải thoát nhanh hơn. Bà cũng trông thấy rất nhiều tu sĩ nam nữ bị phạt trong lửa luyện hình vì khi còn sống đã thờ ơ nguội lạnh đối với đức tin và đã lỗi đức bác ái. Các trẻ em mới 6 tuổi cũng bị phạt chịu đau khổ, đôi khi kéo dài khá lâu trong lửa luyện hình. Bà Maria Sima được Mạc Khải cho biết có mối hòa điệu giữa tình yêu và phép công thẳng của Thiên Chúa. Mỗi linh hồn bị phạt tùy theo tội trạng đã phạm cũng như tùy theo mức độ gắn bó với tội lỗi. Mức độ chịu đau khổ cũng nặng nhẹ không giống nhau cho từng linh hồn. Vài linh hồn phải chịu đau khổ như trên trần gian khi họ có đời sống cứng cỏi và phải đợi lâu năm mới được chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa. Một ngày nơi luyện ngục nghiêm khắc thì kinh khủng bằng 10 năm nơi luyện ngục nhẹ. Thời gian các hình khổ phải chịu trong lửa luyện ngục cũng rất khác nhau. Cũng có những linh hồn phải chịu đau khổ dữ dằn mãi cho đến ngày phán xét chung và ngày tận thế. Cũng có những linh hồn chỉ chịu đau khổ khoảng nửa giờ hay đôi khi còn ít hơn nữa. Có thể nói rằng các linh hồn này chỉ bay ngang qua lửa luyện tội mà thôi. Các linh hồn trong lửa luyện hình chịu đau khổ với lòng nhẫn nhục cách đáng khâm phục và các đẳng linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Thiên Chúa, bởi vì có nhiều linh hồn suýt bị rơi vào hỏa ngục nếu họ không được lòng nhân lành Thiên Chúa thương cứu thoát. Các đẳng linh hồn biết rõ mình đáng chịu các hình phạt để đền bù các tội lỗi đã phạm. Các linh hồn cũng khẩn nài sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, hiền mẫu của lòng từ bi thương xót. Bà Maria Sima cũng trông thấy nhiều linh hồn chờ đợi sự cứu giúp của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Người nào khi còn sống ít lưu tâm đến sự hiện hữu của luyện ngục và lợi dụng cuộc đời để phạm tội thì phải đền bù cách nghiêm thẳng trong lửa luyện hình. Đọc Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội mẹ khi mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về đức tin của dân Israel trong sa mạc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng ta đã theo dõi đức tin của ông Môsê, quan sát tương quan của ông đối với Thiên Chúa. Lần này chúng ta tìm hiểu đức tin của dân Israel trong giai đoạn xuất hành. Phần nào khi nhìn lại cuộc đời của ông Môsê, chúng ta đã chứng nghiệm cái tội cứng đầu cứng cổ của họ, một thuật ngữ được nói đi nói lại nhiều lần trong Cựu Ước. Một thuật ngữ khác liên hệ trực tiếp đến đề tài đang bàn là không tin. Chúng ta đừng nghĩ rằng dân Israel chối Chúa, bỏ đạo hay là trở thành vô thần. Không phải thế. Vấn đề là họ không tin rằng Thiên Chúa có thể làm được điều đã hứa. Chuyện này đã xảy ra khi còn ở Ai Cập, khi ông Môsê loan báo rằng Thiên Chúa của các tổ phụ sẽ đến giải thoát họ. Thái độ này lại càng tăng thêm khi áp lực người Ai Cập đè nặng lên họ và đến mức tột độ khi chạm đến Biển Đỏ. Dù sao, thái độ không tin bị các môn sức vật ra các đặc biệt trong thời gian ở trên sa mạc. Họ đã nhiều lần lẩm bẩm kêu trách Thiên Chúa cho những thiếu thốn. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, tội mà họ bị khiển trách hơn cả là sự ngờ vực quyền năng của Thiên Chúa. Họ không tin rằng Thiên Chúa có thể thực hiện được kế hoạch của Ngài. Các dân số đã như đã được viết ra để ghi lại những cuộc thử thách đức tin của dân Israel, đặc biệt là từ chương 11. Cái thái độ bất tín đã đến cao độ khi họ khước từ đất mà Chúa hứa và họ muốn quay trở về Ai Cập. Họ nổi loạn và coi Chúa như kẻ tàn sát dân. Ngài đưa họ lên sa mạc để giết họ, chứ không phải để họ được hạnh phúc. Sự nghi ngờ này cũng giống như bà Eva xưa kia. Bà chiều theo lời dụ của con rắn hơn là lời của Chúa. Hình phạt con rắn hổ lửa ra như muốn nhắc nhớ điều đó. Thế nhưng, chính trong bối cảnh đó mà ông Môsê có trách nhiệm phải giáo huấn họ. Ông được trao nhiệm vụ truyền đạt lề luật của Chúa cho họ. Chiều kích mới của đức tin, chấp nhận giáo ước. Chúng ta nên ghi nhận một bước tiến trong quan điểm về đức tin kể từ biến cố xuất hành. Trước đây, vào thời các tổ phụ, ra như một tương quan đức tin chỉ được nhìn dưới bình diện cá nhân, nghĩa là giữa Thiên Chúa với ông Abraham, sau đó là với các ông Isaac, Jacob, Giuse. Từ giai đoạn xuất hành trở đi, tương quan đức tin diễn ra giữa Thiên Chúa với một cộng đồng. Chủ thể đức tin là dân Israel. Tin có nghĩa là chấp nhận giao ước được Thiên Chúa thiết lập. Theo sách xuất hành chương 19, việc thiết lập giao ước diễn ra trên núi Sinai 3 tháng sau khi con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Nói đúng ra, cuộc xuất hành và việc ban bố giao ước trên núi Sinai chỉ là hai bộ mặt của một thực tại. Thiên Chúa tỏ mình như là một kẻ giải thoát dân Israel khỏi cảnh nô lệ. Một bên là cảnh nô lệ hữu hình của sự đàn áp bóc lột kinh tế xã hội. Một bên là cảnh nô lệ vô hình của những đam mê dục vọng. Thiên Chúa muốn cho dân được tự do hoàn toàn. Sau khi đã cho Israel chứng kiến cuộc giải thoát thứ nhất, bây giờ Thiên Chúa muốn cho họ được cảm nghiệm cuộc giải thoát thứ hai. Điều này tùy thuộc vào sự lựa chọn tự do của họ, hoặc là nghe lời của Chúa, hoặc là bất tuân ý Chúa. Theo sách xuất hành chương 19, câu 3, câu 8, Chúa gọi ông Môsê vào phán, ngươi sẽ nói với nhà Gia-cốp để thông báo cho con cái Israel thế này. Các ngươi đã thấy những gì ta đã làm đối với Ai Cập và đã nâng các ngươi trên cánh chim bằng mà đem đến với ta thế nào. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta, vì toàn quái đất thuộc về ta. Đối với ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc thánh. Đó là những người ngươi sẽ nói với con cái Israel. Ông Môsê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày trước và thọ tất cả những lời Đức Chúa đã chuyển cho ông. Toàn dân đồng thanh đáp lại họ nói, mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo. Ông Môsê thuật lại với Đức Chúa những lời dân nói. Qua đoạn văn này chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa đòi hỏi dân Israel hãy vâng theo lời của Ngài. Cụ thể hơn nữa, nghe Chúa tức là tin Chúa. Vì vậy, giao ước đòi hỏi đức tin. Sự sống hay sự chết của Israel từ nay tùy thuộc vào lòng trung thành với lời Amen của đức tin ấy. Thiên Chúa không muốn những lời cam kết trên mây trên gió. Ngài đã ban bố một bản tóm tắt những điều mà Israel phải thi hành qua 10 lời, quen dịch là 10 điều răn. Bản văn mở đầu bằng lời tự giới thiệu như thế này: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nô lệ. Ngài không tự xưng mình là Đấng tự hữu hoặc Đấng tạo hóa, nhưng là Đấng giải phóng dân. Ngài muốn ký kết giao ước với những người tự do, chứ không phải với những người nô lệ. Qua 10 lời ấy, Ngài tỏ cho họ con đường đạt đến tự do đích thực. Người ta quen chia 10 lời thành ra 2 tấm bia. Tấm bia thứ nhất gồm có 3 điều, bao hàm những nghĩa vụ đối với Thiên Chúa. Tấm bia thứ hai gồm các điều còn lại, chi phối tương quan đối với tha nhân. Nói đúng ra, có mối liên hệ chặt chẽ giữa đôi bên. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất loại trừ các thần tượng khác. Mỗi khi con người tạo ra các ngẫu tượng, thì không những xúc phạm đến Thiên Chúa, mà còn tạo ra sự chia rẽ tranh chấp trong xã hội. Thật vậy, nhìn nhận một Thiên Chúa duy nhất có nghĩa là đặt Ngài làm trung tâm của cuộc đời của xã hội. Tha nhân trở thành các anh em của một cùng một cha. Ngược lại, khi thay thế Thiên Chúa bằng các thần tượng khác, thì sẽ gây ra những tranh chấp sâu xé. Bởi vì nói cho cùng, ngẫu tượng chẳng qua chỉ là đặt cái tôi ích kỷ làm trung tâm của vũ trụ. Không ngờ, chính lúc mà ta tưởng mình làm bá chủ, là lúc ta ra trở thành nô lệ của các đam mê dục vọng. Như vậy, đức tin vào Thiên Chúa bao hàm cả những tương quan đối với tha nhân nữa. Tuyên xưng đức tin. Tin là nghe lời Chúa. Sự vâng nghe được diễn tả qua hành động, chứ không chỉ trên môi miệng. Tuy vậy, Kinh Thánh cũng cho ta thấy nhiều mẫu tuyên xưng đức tin của Israel dưới nhiều thể văn, có khi tự phát, có khi thành công thức cố định. Nội dung của các bản tuyên xưng đức tin không phải là những chân lý siêu hình vì bản tính Thiên Chúa, cho bằng tường thuật những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân tộc. Vì thế, không thiếu lần những bản tuyên xưng mang giọng điệu chúc tụng tạ ơn. Chúng ta hãy trưng dẫn một vài mẫu. Bài ca tự phát đầu tiên sau cuộc giải phóng được ghi lại ở chương 15 của sách Xuất Hành. Bây giờ ông Mô-xê cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Và bài ca này được trích lại một phần trong phụng vụ giờ kinh, kinh sáng thứ bảy, tuần thứ nhất. Tuy nhiên, lời lẽ của bài ca chắc chắn đã được viết đi viết lại nhiều lần theo dòng lịch sử. Nhưng mà tiếp theo đó, sách thánh ghi lại một bài ca gắn gọn hơn mà Miriam của bà Miriam như thế này. Hãy hát mừng Đức Chúa vì người thật cao cả, kỵ binh cùng chiến mã, người quăng xuống biển sông. Những biến cố của cuộc xuất hành sau này sẽ được nhắc nhở trong các thánh vịnh, khi thì để răn dạy, lúc thì để tạ ơn. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Thánh vịnh 136. Công thức ngắn hơn có thể tóm lại trong đoạn văn sau đây, trích từ sách Đệ Nhị Luật chương 26 câu 5 tới câu 9. Ông tổ tôi là người Aram phiêu bạt, đã xuống Ai Cập và trú ngụ tại đó cùng với một nhóm người. Tại đó người đã trở thành một dân tộc lớn mạnh và đông. Người Ai Cập đã ngược đãi hành hạ chúng tôi, đặt ách nô lệ cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa. Thiên Chúa của cha ông chúng tôi, Đức Chúa đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực lầm than áp bức chúng tôi phải chịu. Đức Chúa đã ra tay mạnh mẽ và dâng cánh tay uy quyền, đã lấy kinh hồn tán đậm và thực hiện những dấu lạ điểm thiêng để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Người đã đưa chúng tôi đến đây, ban chúng tôi đất này, đất tuôn chảy sữa và mật. Và bây giờ lại Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà người đã ban cho chúng con. Lời tuyên xưng vừa rồi được đọc trong nghi thức dâng của lễ đầu mùa. Một công thức khác được người Do Thái đọc mỗi ngày 3 lần là kinh Hãy nghe đây, trích từ chương 6, sách Đệ Nhị Luật, câu 4 tới câu 9. Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh hết lòng, hết dạ, hết sức anh. Những lời tôi truyền cho anh hôm nay, anh phải ghi tạc vào lòng. Anh phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Phải buộc những lời ấy vào tay và làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu. Phải viết lên trên trụ cửa nhà anh và lên cửa thành của anh. Ông Môsê đã đặt những nền tảng cho đức tin của Israel. Tin là trung thành với giao ước mà Chúa đã ký kết với dân, biểu hiệu của lòng ưu ái của Ngài. Liệu Israel có duy trì lòng trung thành đó hay không? Thưa rằng không. Đó là lý do của các ngôn sứ mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đa Loan. Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ người già hãy vui sống và đồng thời Ngài đề cao giá trị người già trong xã hội và giáo hội. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín Hữu Kitô đang nhóm khóa họp toàn thể tại Vatican về chủ đề tầm quan trọng của Đại kết Kitô đối với công trình tái truyền giảng tin mừng. Viên, một tổ chức phi chính phủ tố xác sự kiện hơn 800 vụ bất bao dung và kỳ thị chống các tín hữu Kitô tại Tây Âu đã xảy ra trong vòng 6 năm qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.